dòng chảy kinh tế.
Biên tập viên Bá Toàn xin chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Dòng chảy kinh tế. Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý. Tiềm năng thu hút đầu tư nước ngoài 2022. Năm 2022, dự báo lạm phát trong tầm kiểm soát theo mục tiêu của chính phủ. Đẩy mạnh chuyển đổi số trong nông nghiệp để nâng cao chuỗi giá trị. Thưa quý vị và các bạn, mặc dù diễn biến dịch COVID-19 hết sức phức tạp cả trong nước và trên thế giới, nhưng năm 2021, Việt Nam đã kết thúc với số vốn đầu tư nước ngoài hơn 31 tỷ đô la Mỹ, tăng hơn 9% so với năm 2020. Con số này tuy chưa thể so với mức hơn 38 tỷ đô la Mỹ mà Việt Nam đạt được trong năm 2019, song trong bối cảnh dịch COVID-19, đây vẫn là một kết quả tích cực cho thấy niềm tin của nhà đầu tư nước ngoài đối với điểm đến Việt Nam. Trong năm 2022, bên cạnh nguồn lực đổi mới sáng tạo, các dòng đầu tư chất lượng cao, phát triển xanh bền vững đang đặt nền móng vững chắc trong bức tranh thu hút đầu tư nước ngoài. Bài viết của phóng viên Xuân Lan sẽ phân tích rõ hơn vấn đề này.
Qua một năm COVID vừa qua cho thấy, dòng đầu tư nước ngoài rất thận trọng khi các nhà đầu tư tìm điểm đến. Việt Nam không phải ngoại lệ. Theo thống kê, dự án cấp mới đã giảm 31% về số dự án so với năm 2020. Nhưng số vốn đăng ký của các dự án mới lại tăng trên 4%. Điều này cho thấy các dự án quy mô lớn, chất lượng đang dần thay thế các dự án nhỏ. Quy mô vốn đầu tư bình quân một dự án khoảng 9 triệu đô la Mỹ, cao gần gấp đôi so với năm trước. Chính phủ và các cơ quan chức năng đã kịp thời vào cuộc ban hành nhiều giải pháp, chính sách nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, cũng như các quy định, hướng dẫn thích ứng với tình hình mới đã giúp giải ngân được cải thiện nhanh chóng. Ông Đỗ Nhất Hoàng, Cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết.
Trong cơ cấu vốn đầu tư thì các dự án lĩnh vực công nghiệp chế biến chế tạo, công nghiệp điện, điện tử ngày càng tăng, chiếm gần 60%. Và đặc biệt là năm nay là xuất hiện nhiều các dự án đầu tư trong các lĩnh vực như hệ sinh thái của sản xuất chất bán dẫn, làm cho cái dòng vốn đầu tư nước ngoài của chúng ta nó ngày càng chất lượng hơn.
Với những chính sách và quyết sách kịp thời, dòng thu hút đầu tư chậm lại trong quý 2 và quý 3 của năm ngoái, nhưng đã phục hồi mạnh mẽ vào cuối năm ngoái sau khi nghị quyết 128 được ban hành, và dòng đầu tư này đang ngày càng trở nên rõ nét hơn trong năm 2022. Cũng phải thừa nhận rằng, tình hình kinh tế của Việt Nam sẽ còn rất nhiều khó khăn và khó đoán định. Nhưng về dài hạn, Việt Nam được các tổ chức nước ngoài đánh giá vẫn là điểm đến hấp dẫn của dòng vốn đầu tư nước ngoài, bởi đây là địa bàn quan trọng mà các nước hướng tới để thực hiện các hoạt động chế biến, chế tạo, cung cấp cho thị trường ASEAN. Bà Vikina Forte, Chủ tịch Hiệp hội Hoa Kỳ tại Việt Nam, cho rằng
Our hope is that through the Vietnam Business Forum, with domestic and foreign businesses working together,
một trong những mối bận tâm nhất đối với nhà đầu tư Hoa Kỳ đó là chuỗi cung ứng bị gián đoạn và các sản phẩm không thể tiếp cận được thị trường kịp thời. Tuy nhiên thì đây lại là điểm mà Việt Nam xử lý sớm và hiệu quả thông qua chính sách kịp thời đối với nhà đầu tư, tháo gỡ khó khăn về nhân lực, logistics và an toàn dịch bệnh. Dịch COVID-19 đang định hình lại do nhà đầu tư lựa chọn điểm đến không chỉ là môi trường kinh doanh hấp dẫn, chi phí nhân công thấp mà còn là khả năng hấp thụ công nghệ và giá trị gia tăng trong chuỗi cung ứng toàn cầu.
Theo báo cáo Đầu tư Thế giới năm 2021 của Hội nghị Liên Hợp Quốc về Thương mại và Phát triển năm 2021, Việt Nam lần đầu tiên nằm trong nhóm 20 nước thu hút đầu tư nước ngoài FDI lớn hàng đầu thế giới. Các hiệp hội doanh nghiệp nước ngoài hàng đầu tại Việt Nam trong nhiều tháng qua đều liên tục đưa ra khảo sát, cho thấy gần 80% doanh nghiệp đã đánh giá rất tích cực hoặc tích cực về triển vọng chung và dài hạn của doanh nghiệp tại Việt Nam. Việc sống chung với COVID-19 theo nghị quyết 128 là điều kiện quan trọng để phục hồi kinh tế nhanh chóng, và nhiều nhà đầu tư đang có kế hoạch tăng gấp đôi đầu tư tại Việt Nam trong năm 2022 này. Ông Nakajima Takeo, trưởng đại diện Tổ chức Xúc tiến Thương mại Nhật Bản tại Hà Nội, cho biết.
Chính phủ nhận thức được tình hình và sẵn sàng làm nhiều hơn nữa. Tôi nghĩ đó là một dấu hiệu rất tốt. Tôi tin rằng Việt Nam vẫn còn rất nhiều tiềm năng, có thể nói rằng khủng hoảng đã phần nào thúc đẩy chính sách cải cách của Việt Nam mà cần thực hiện để trở thành nền kinh tế phát triển vào năm 2025.
năm 2022, nhiều dự báo cho rằng sự cạnh tranh trong thu hút đầu tư nước ngoài giữa các quốc gia ngày càng gia tăng, hoạt động mua bán sáp nhập toàn cầu đang giảm sút sẽ ảnh hưởng tới thu hút đầu tư nước ngoài của Việt Nam. Tuy vậy, một số chuyên gia khác cho rằng vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam dự báo sẽ bứt phá trong năm nay, khi các quốc gia đang dần mở cửa nền kinh tế thích ứng với điều kiện bình thường mới. Việt Nam vẫn có những lợi thế cạnh tranh về chi phí nhân công, hạ tầng và đặc biệt là hàng loạt hiệp định thương mại tự do thế hệ mới đã được ký kết có hiệu lực. Dù có những khó khăn nhất định, song hoàn toàn có thể lạc quan về tình hình thu hút đầu tư nước ngoài năm 2022, khi rất nhiều cam kết đầu tư các dự án quy mô lớn đã được các nhà đầu tư nước ngoài đưa ra. Trong vòng từ 10 đến 20 năm qua, Việt Nam đã trở thành cơ sở sản xuất quan trọng của nhiều công ty nước ngoài và gần như không có công ty nào nghĩ đến việc rời bỏ Việt Nam chỉ vì vài tháng khó khăn. Họ đang quyết tâm điều chỉnh và cải thiện hệ thống sản xuất cho phù hợp với tình hình mới.
Dòng chảy kinh tế,
dòng chảy cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, năm 2022, diễn biến dịch COVID-19 vẫn còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ, gây ra khó khăn đối với hoạt động sản xuất, cung ứng, lưu thông hàng hóa và áp lực đối với công tác điều hành giá. Tuy nhiên, theo các chuyên gia kinh tế, mức độ tăng của lạm phát năm nay không quá lo ngại, dự báo vẫn trong tầm kiểm soát theo mục tiêu của chính phủ. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thông tin.
Dự báo về mức lạm phát cho năm 2022, các chuyên gia cho rằng nhiều khả năng lạm phát sẽ tiếp tục được duy trì ở mức thấp. Mặc dù kinh tế đang phục hồi, nhưng sản lượng sẽ vẫn ở mức dưới tiềm năng. Tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, chiến tranh thương mại, xung đột chính trị trên thế giới còn nhiều bất ổn, khó lường, khiến cho tăng trưởng kinh tế toàn cầu chưa thể hồi phục vững chắc và giá cả nguyên nhiên vật liệu trên thị trường thế giới khó tăng. Bên cạnh đó, sức mua trên thị trường vẫn còn yếu do thu nhập của người lao động bị giảm sút. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Đinh Trọng Thịnh, Học viện Tài chính, đẩy mạnh phòng chống dịch bệnh COVID-19 và phòng ngừa các dịch bệnh khác sẽ là tiền đề tốt cho ổn định sản xuất, thị trường, bình ổn giá cả các mặt hàng. Ngoài ra, cần giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn, tạo nền tảng cho phục hồi và phát triển bền vững của nền kinh tế.
Trong cái năm 2022, nền kinh tế thế giới sẽ tăng trưởng chậm lại và nền kinh tế Việt Nam của chúng ta tăng trưởng cũng chậm, khoảng 6 đến 6,5% chẳng hạn, thì cái lạm phát đâu đó khoảng 2,8 đến 3,2%. Còn nếu như ở cái kịch bản là cái nền kinh tế thế giới mà thích ứng tốt hơn, tăng trưởng tốt, thì lúc đó cái nền kinh tế Việt Nam có thể tăng trưởng tốt. Và đặc biệt nếu như chúng ta vẫn tiếp tục tận dụng được cái cơ hội từ các cái hiệp định thương mại tự do, thì chúng ta có thể có cái mức tăng trưởng khoảng 7 đến 7,5%. Trong cái năm 2022. Và nếu trong cái trường hợp đó thì cái mức lạm phát có thể từ 3,5 đến 3,8%.
Tiến sĩ Lê Quốc Phương, nguyên giám đốc Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại, Bộ Công Thương cho rằng muốn kiềm chế lạm phát, trước mắt phải đảm bảo cung ứng đủ hàng hóa, kiểm soát chặt chẽ để tránh tình trạng tăng giá bất thường. Đồng thời, thời gian tới phải tiếp tục chuyển đổi mô hình từ tăng trưởng theo chiều rộng, chủ yếu dựa trên các yếu tố đầu vào như vốn, lao động, tài nguyên, sang tăng trưởng theo chiều sâu, dựa trên đổi mới sáng tạo, năng suất lao động, trình độ khoa học công nghệ cao. Có như vậy, nền kinh tế mới hoạt động hiệu quả hơn, từ đó giảm áp lực lạm phát.
Năm 2022 thì Quốc hội đề ra chỉ tiêu là CPI bình quân khoảng 4%. Thế cho nên là cái điều đầu tiên tôi muốn nêu là thuận lợi là 7 năm vừa qua là chúng ta đạt CPI dưới 4%. Thứ hai ấy là 10 năm vừa qua thì 9 năm chúng ta xuất siêu thì giúp cho tỷ giá của chúng ta ổn định. Với xuất siêu nó sẽ dẫn đến là tỷ giá ổn định. Thế ngoài ra dự trữ ngoại hối của chúng ta hiện nay rất cao. Thế rồi là cung hàng hóa của chúng ta, đặc biệt là lương thực thực phẩm, tương đối dồi dào. Thì đấy là những yếu tố thuận lợi. Tuy nhiên cũng có những yếu tố bất lợi, đó là giá tư liệu sản xuất thế giới đã tăng năm 2011 ấy, tác động nước ta. Thế rồi là nếu như kinh tế phục hồi tốt thì cầu trong nước nó tăng trở lại thì có thể nó sẽ ảnh hưởng đến mặt bằng giá cả của chúng ta.
Năm 2022, bên cạnh tác động từ diễn biến trên thị trường thế giới, áp lực tăng giá trong nước còn đến từ việc tiếp tục điều chỉnh giá một số dịch vụ công theo lộ trình thị trường, một số mặt hàng có yếu tố chi phí đầu vào tăng. Để có thể giữ tốc độ tăng chỉ số CPI ở mức dưới 4% như chỉ tiêu của Quốc hội, các chuyên gia cho rằng cần tiếp tục triển khai toàn diện sửa đổi hoàn thiện thể chế pháp luật về giá, đồng thời theo dõi sát diễn biến kinh tế thế giới, tình hình lạm phát chung, kịp thời ứng phó trong điều hành sản xuất trong nước, cân đối cung cầu và chính sách xuất nhập khẩu phù hợp, kiểm soát lạm phát trong nước ngay từ những tháng đầu của năm 2022.
Thông tin kinh tế, cập nhật và chuyên sâu.
Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 vẫn còn nhiều diễn biến phức tạp, thì việc chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp sẽ giúp nông dân, trang trại, hợp tác xã, doanh nghiệp nâng cao năng suất, chất lượng, tối ưu hóa hoạt động sản xuất. Cùng với đó sẽ giảm được chi phí, tăng lợi nhuận, hiệu quả sản xuất cao hơn, tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị. Tuy nhiên, hoạt động này đang triển khai khá chậm, phóng viên Nguyễn Hằng thông tin.
Thời gian qua, nhiều cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, hợp tác xã, trang trại, hộ gia đình đã ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong quản lý và sản xuất, kinh doanh, phân tích dữ liệu về đất đai, thổ nhưỡng, điều kiện tự nhiên, thời tiết, truy xuất nguồn gốc, nhu cầu thị trường. Tuy nhiên, việc chuyển đổi số trong nông nghiệp, nông thôn vẫn chưa đồng bộ. Ông Nguyễn Chí Ngọc, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Tổng hội Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam nêu thực tế.
Cái chuyển đổi số đối với nông nghiệp hiện nay là quãng đường khá chậm. Một nền sản xuất nông nghiệp hội nhập nền kinh tế thế giới ngày càng sâu rộng, nhưng với cái nhược điểm cố hữu của nó nhỏ lẻ, mênh mún và phân tán, năng suất lao động thấp. Muốn nâng cao được cái giá trị lao động của người nông dân, rõ ràng giải pháp quan trọng đó là chuyển đổi số nông nghiệp.
Các chuyên gia cho rằng để thúc đẩy chuyển đổi số trong nông nghiệp cần tận dụng tối đa cơ hội của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Khuyến khích hoạt động đổi mới sáng tạo trong các lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp thông minh, nông nghiệp hữu cơ, công nghệ sinh học, phát triển công nghiệp dịch vụ nông thôn, đồng thời xây dựng hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật về chuyển đổi số phù hợp với thể chế kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa, cùng với đó phải chú trọng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp, hợp tác xã, ông Nguyễn Duy Hưng, Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương nêu ý kiến.
Tất cả các chủ thể tham gia vào trong quá trình chuyển đổi số, từ cơ quan hoạch định chính sách đến từng người dân, đến doanh nghiệp, đến các viện nghiên cứu, tất cả chúng ta cùng phải chung tay để thực hiện cái công cuộc chuyển đổi số. Các cái nền tảng dữ liệu cơ bản là cực kỳ quan trọng. Và đặc biệt trong lĩnh vực nông nghiệp nông thôn là các dữ liệu về đất đai, cây trồng đến vật nuôi, thời tiết khí hậu đến tất cả các cái cơ sở dữ liệu đó có cái vai trò vị trí rất quan trọng để tạo điều kiện cho chúng ta thực hiện cái công cuộc chuyển đổi số.
Quý vị và các bạn vừa nghe phản ánh đẩy mạnh chuyển đổi số trong nông nghiệp để nâng cao chuỗi giá trị. Từ đây thời gian của Dòng chảy Kinh tế cũng đã hết. Chương trình do biên tập viên Bá Toàn và các phóng viên kỹ thuật viên Đài Tiếng nói Việt Nam thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.